Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk-yeol có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Nhà Trắng cho biết lãnh đạo hàng Mỹ Nhật dự kiến thảo luận về lệnh trừng phạt kinh tế với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Yoon Suk-yeol có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, vào đêm ngày 29 tháng 6 giờ Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự và diễn thuyết tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các nước đối tác diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Kim Tae-ho cho biết, trong bài diễn thuyết, ông Yoon dự kiến nhấn mạnh rằng hòa bình và tự do chỉ có thể được đảm bảo dưới sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Tổng thống cũng đề xuất mở rộng hơn nữa phạm vi địa lý và nghị sự hợp tác Hàn Quốc-NATO được bắt đầu từ năm 2006, sao cho phù hợp với môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Ông Yoon cũng dự kiến kêu gọi lãnh đạo các nước đồng minh và đối tác của NATO tiếp tục hợp tác để thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trước thềm hội nghị NATO, Tổng thống sẽ lần đầu hội đàm thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đây là hội đàm thượng đỉnh hàng Mỹ-Nhật đầu tiên được diễn ra sau 4 năm 9 tháng. Một quan chức văn phòng Tổng thống cho biết, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ đề xuất phối hợp ba bên nhằm đối phó quyết liệt với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, kéo Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại. Lãnh đạo các nước có thể sẽ thảo luận về phương án đẩy mạnh hợp tác an ninh, tăng cường năng lực răn đe mở rộng của Mỹ, đồng thời trao đổi cả về vấn đề tăng cường cấm vận với miền Bắc, mâu thuẫn trên vùng biển Hoa Đông. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng sẽ lần lượt hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước Hà Lan, Ba Lan, Canada, Romania, dự kiến thảo luận về hợp tác kinh tế như chip bán dẫn, nhà máy điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng tài nguyên. Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Đang trong chuyến thăm Madrid, Tây Ban Nha, dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có buổi tiệc chiêu đãi do Quốc vương Felipe Đệ Lục của Tây Ban Nha tổ chức vào rạng sáng ngày 29 tháng 6 giờ Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, lãnh đạo hai nước Hàn Nhật đã có cuộc trò chuyện ngắn trong khoảng 3-4 phút. Được biết, Thủ tướng Kishida đã chủ động tới gần Tổng thống Yoon Suk-yeol trước để chào hỏi, gửi lời chúc mừng ông Yoon nhậm chức và thắng lợi của đảng cầm quyền tại cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Đáp lại, Tổng thống Yoon chúc Thủ tướng Kishida giành được kết quả tốt đẹp trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản tháng 7 tới. Ông và đội ngũ cố vấn đều hy vọng rằng, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, hai bên sẽ sớm giải quyết được các vấn đề nổi cộm, đưa quan hệ song phương hướng tới tương lai. Thủ tướng Kishida bày tỏ cảm ơn, cho biết ông hiểu rõ những nỗ lực vì quan hệ hàng Nhật của Tổng thống Yoon Suk-yeol, đề xuất hai bên cùng nỗ lực để phát triển quan hệ song phương lành mạnh hơn trong thời gian tới. Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida sẽ gặp lại nhau trong hội nghị thượng đỉnh hàng Mỹ-Nhật, có thêm sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, diễn ra vào đêm ngày 29 tháng 6 giờ Hàn Quốc. Nhà Trắng cho biết lãnh đạo hàng Mỹ-Nhật dự kiến thảo luận về lệnh trừng phạt kinh tế với Bắc Triều Tiên. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 28 tháng 6 giờ địa phương cho biết hội nghị thượng đỉnh hàng Mỹ-Nhật được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ đặt trọng tâm vào mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên trong bối cảnh nước này thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa và có hành động khiêu khích thời gian gần đây. Phát biểu trên được ông Sullivan đưa ra trong buổi họp báo trên máy bay khi đang trên đường từ Đức đến Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thảo luận về biện pháp gây áp lực về mặt kinh tế đối với miền Bắc. Lãnh đạo ba nước sẽ tìm ra phương án nhằm mục tiêu chặn đứng nguồn tiền sử dụng cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc trong tháng 7 để thảo luận thực chất về biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết, thách thức từ Trung Quốc được NATO nêu rõ là khái niệm chiến lược mới, cũng sẽ là chủ đề nghị sự trong cuộc hội đàm ba bên lần này. Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh phải phát triển quan hệ Hàn-Trung theo hướng tôn trọng lẫn nhau. Trả lời phỏng vấn báo giới, nhưng kỷ niệm tròn một tháng nhậm chức vào ngày 28 tháng 6. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh, Hàn Quốc và Trung Quốc phải phát triển tốt đẹp quan hệ song phương, theo hướng có lợi cho đôi bên và tôn trọng lẫn nhau. Câu trả lời này được ông Han đưa ra sau khi phóng viên đặt câu hỏi về lập trường của chính phủ liên quan tới việc Bắc Kinh phản đối việc Tổng thống Yoon Suk-yeol dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Tây Ban Nha. Thủ tướng cũng đề cập tới ý kiến lo ngại về việc Trung Quốc có thể hành động gây bất lợi về kinh tế với Hàn Quốc. Ông Han nhấn mạnh rằng nếu Bắc Kinh thực sự gây bất lợi về kinh tế thì đây sẽ là hành động không đúng đắn nếu nước này muốn theo đuổi các giá trị và nguyên tắc mà thế giới đang hướng tới. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng khả năng này sẽ không xảy ra. Ông Han cho rằng, việc Trung Quốc đưa ra lập trường phản đối lãnh đạo Hàn Quốc tham dự hội nghị NATO là không đúng phép tắc ngoại giao, không phù hợp với nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 28 tháng 6 dẫn lời một số chuyên gia chỉ ra rằng, Mỹ đang xúc tiến bành trướng NATO sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua đối thoại với các nước đồng minh châu Á. Nếu chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol lệ thuộc vào Mỹ và mất dần đi tính độc lập về ngoại giao, thì mối quan hệ với Trung Quốc sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 6 cũng nêu lập trường phản đối gay gắt về việc NATO đang có ý đồ quy Trung Quốc là một thách thức mang tính hệ thống. Nước này khẳng định sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội với toàn thế giới, không phải là thách thức với nước nào. Miền Bắc vẫn chưa hồi đáp yêu cầu thông báo trước khi xả lũ của miền Nam. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29 tháng 6 công bố, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, hai miền Nam Bắc vẫn điện đàm theo đúng quy trình thông thường, thông qua văn phòng liên lạc liên triều, nhưng không đề cập tới nội dung nào đặc biệt. Chiều ngày 28 tháng 6, thông qua đường dây liên lạc quân sự liên triều, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu miền Bắc thông báo trước nếu nước này xả lũ. Sau đó, Seoul còn cho biết sẽ gửi điện liên quan tới việc phòng ngừa thiệt hại lũ lụt thông qua văn phòng liên lạc liên triều, nhưng nước này không hồi đáp. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, miền Bắc đã nắm được thông tin truyền đạt từ phía miền Nam. Bộ Thống nhất vẫn đang tiếp tục chờ câu trả lời của miền Bắc. Từ ngày 28 tháng 6, Bắc Triều Tiên đón đợt mưa đầu mùa, dự báo sẽ ghi nhận lượng mưa lớn cho tới hết ngày 30 tháng 6, nên có khả năng miền Bắc sẽ đơn phương mở cửa đập Hoang Cang trên sông Im Chin để xả lũ mà không thông báo trước với miền Nam. Hàn Quốc cấp phép cho vaccine COVID-19 đầu tiên phát triển trong nước. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS sáng ngày 29 tháng 6 đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định lần cuối, quyết định cấp phép cho vaccine COVID-19 do hãng dược khoa học Eisen SK, SK Bioscience phát triển, mang tên SkyCoV-1, mã hiệu GPP510. Loại vaccine này được MFDS cấp phép với mục đích phòng ngừa COVID-19 cho người trưởng thành trên 18 tuổi, được tiêm làm hai liều cách nhau 4 tuần. Đặc biệt, vaccine có thể bảo quản lạnh từ 2 đến 8 độ C, nên có thể sử dụng tại tất cả các quốc gia không có đủ điều kiện bảo quản và phân phối vaccine ở nhiệt độ cực thấp. Trước đó, Ủy ban Thẩm định Dược phẩm Trung ương, cơ quan tư vấn của MFDS, đã ra kết luận vaccine do SK Bioscience phát triển phù hợp về tính an toàn và tính hiệu quả. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 29 tháng 6, Hàn Quốc ghi nhận 10.463 ca mắc COVID-19 mới, quay lại ngưỡng 10.000 ca sau 20 ngày. Số ca mắc mới đã tăng gần 1.500 ca so với một tuần trước. Đặc biệt, số ca ngoại nhập lần đầu vượt trên 200 ca trong vòng 5 tháng. Hệ số lây nhiễm bằng 1 thể hiện số ca mắc mới sẽ chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho rằng vẫn còn sớm để nhận định dịch bệnh đang bắt đầu tái bùng phát trong nước. Vụ kiện kéo dài 10 năm giữa quỹ Lone Star và chính phủ Hàn Quốc sắp đến hồi kết. Phiên tòa quốc tế giữa chính phủ Hàn Quốc với quỹ Lone Star, một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Mỹ, dự kiến sẽ đến hồi kết sau 3 tháng nữa. 10 năm sau khi quỹ này khởi kiện chính phủ Hàn Quốc lên Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư, ICSID, vào tháng 11 năm 2012. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, Hội đồng Trọng tài của ICSID phụ trách vụ kiện này đã tuyên bố kết thúc quy trình vào ngày 29 tháng 6 giờ Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày nếu không có lý do nào đặc biệt. Quỹ Lone Star lập luận rằng, vào năm 2012, chính phủ Hàn Quốc đã cố ý trì hoãn thương vụ bán lại ngân hàng ngoại hối mà không có lý do chính đáng. Quỹ này cho rằng, cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc đã đánh thuế hết sức mâu thuẫn, yêu cầu chính phủ Seoul phải bồi thường số tiền gần 4,68 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc phản bác rằng Seoul đã đối xử một cách công bằng, không hề phân biệt đối xử giữa người Hàn và người nước ngoài, căn cứ theo đúng điều ước và luật pháp quốc tế. Trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc đã lập ra nhóm chuyên trách, trọng tâm là văn phòng điều phối nhà nước, phối hợp với các cơ quan hữu quan như Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để đối phó với vụ kiện này. Bộ Tư pháp cho biết, khi có phán quyết chính thức, Bộ sẽ nhanh chóng phối hợp với các ban ngành hữu quan để phân tích nội dung phán quyết, xem xét các bước đi tiếp theo. Bộ Tư pháp cũng cam kết sẽ công khai thông tin liên quan đến vụ kiện một cách minh bạch tối đa cho người dân. Chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc rớt xuống ngưỡng 100. Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố ngày 29 tháng 6, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp CCSI trong tháng 6 đạt 96,4 điểm, giảm 6,2 điểm so với tháng trước, lần đầu tiên dưới ngưỡng 100 điểm sau một năm 4 tháng. CCSI được tổng hợp thứ 6 trong số 15 chỉ số cấu thành nên chỉ số lòng tin của người tiêu dùng, gồm nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại, triển vọng cuộc sống tương lai, triển vọng thu nhập hộ gia đình, triển vọng chi tiêu tiêu dùng, đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế. Nếu CCSI vượt ngưỡng 100 điểm, thì phản ánh tâm lý tiêu dùng lạc quan hơn mức bình quân dài hạn từ năm 2003 đến năm 2021 và ngược lại. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng của tháng 6 là 3,9%, tăng 0,6% so với tháng 5 và là mức cao kỷ lục kể từ tháng 4 năm 2012. Mức tăng 0,6% cũng là cao nhất kể từ khi ghi chép số liệu thống kê từ tháng 7 năm 2008. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng phản ánh dự báo về tăng giá tiêu dùng trong vòng một năm tới. BOK giải thích các yếu tố bên ngoài như giá dầu quốc tế, giá thực phẩm thế giới leo thang, chuỗi cung ứng gián đoạn, cũng như cảm nhận về giá cả các mặt hàng liên quan chặt chẽ đến đời sống của người dân như chi phí dịch vụ cá nhân và ăn uống gia tăng, đã khiến chỉ số lạm phát kỳ vọng tăng theo. Yếu tố bên ngoài vẫn còn nhiều biến động, lãi suất cơ bản dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai. Do đó, cần theo dõi thêm các tác động của các yếu tố này tới tâm lý tiêu dùng trong thời gian tới. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân trong vòng một năm trở lại đây là 4%, tăng 0,6%, mức tăng cao nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan. 6 chỉ số cấu thành nên tâm lý tiêu dùng đều giảm, trong đó chỉ số nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại và triển vọng cuộc sống tương lai lần lượt là 87 và 88 điểm, giảm lần lượt 2 và 5 điểm. Triển vọng thu nhập hộ gia đình 97 điểm và triển vọng chi tiêu tiêu dùng 114 điểm, giảm lần lượt 1 và 2 điểm. Chỉ số đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế giảm lần lượt 14 và 15 điểm, xuống còn 60 và 69 điểm. Chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho người nước ngoài tại thành phố Incheon. Cơ quan quản lý khu vực kinh tế tự do Incheon IFEZ ngày 29 tháng 6 cho biết, vòng chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn IFEZ năm 2022 dành cho đối tượng là người nước ngoài đang cư trú tại thành phố Incheon đã diễn ra trong ngày 28 tháng 6. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái nhằm mục đích quảng bá văn hóa Hàn Quốc và tính ưu việt của chữ Hàn Hangul. 60.000 thí sinh là người nước ngoài và du học sinh từ các trường đại học đang sinh sống tại thành phố Incheon đã tham gia vòng sơ loại. Cuối cùng, chỉ 12 thí sinh đến từ 9 quốc gia như Mỹ và Nhật Bản lọt vào vòng chung kết, tranh tài hùng biện bằng tiếng Hàn. Cuộc thi năm nay có chủ đề tự do. Các thí sinh đã kể lại câu chuyện về trải nghiệm thực tế của bản thân tại Hàn Quốc trong vòng 5 phút. Các thí sinh đã mang đến nhiều câu chuyện và chia sẻ thực tế đa dạng, như câu chuyện một lúc phải đảm đương 3 công việc là nuôi dạy con cái, làm việc và học tập của bà mẹ người Uzbekistan, tình yêu đối với âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc của thí sinh người Myanmar, hay trải nghiệm bị mất thẻ tín dụng tại Hàn Quốc nhưng may mắn tìm lại được của thí sinh người Nga. Thí sinh đến từ Mông Cổ thì mong muốn được lên chuyến tàu hỏa, du lịch từ quê hương mình tới Hàn Quốc, gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Hàn. Ban giám khảo đã đánh giá các thí sinh về khả năng diễn đạt, bố cục bài nói và tính trôi chảy. Chung cuộc, thí sinh đến từ Trung Quốc đã giành giải thưởng lớn Thê Sang, 2 giải xuất sắc thuộc về thí sinh người Myanmar và Nga, 3 giải khuyến khích được trao cho thí sinh từ Việt Nam và 2 thí sinh Nhật Bản. Đại diện cơ quan quản lý khu vực kinh tế tự do Incheon cho biết, thực vinh dự khi IFEZ là nơi để người nước ngoài yêu quý tiếng Hàn có thể thoải mái thể hiện khả năng nói tiếng Hàn của mình. Qua đó, hy vọng cuộc thi lần này sẽ là cơ hội để các thí sinh hiểu và yêu hơn văn hóa, chữ viết Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.